Việt dịch: Thập nhị môn luận. Lời tựa 12 môn luận của Ngài Tăng Duệ. 12 môn luận là gì? Đó là phân tích trung đạo của thực tại cứu cánh và là chủ yếu của trường phái trung luận. 12 là gì? Là nhằm tổng hợp số nhiều của các ngành. Chữ môn có nghĩa là khai thông, không còn vướng mắc. Còn chữ luận là bàn tới nguồn gốc và thấu suốt chân lý. Nếu không thấu suốt chân lý thì sẽ vướng nhiều dị đoan và có các sai lầm dị mê hoặc. Nếu không bàn tới nguồn gốc thì sẽ gặp phải các đường mê và đi theo những dấu vết quái gở. Khi dấu vết quái gở chưa được diệt trừ và con đường mê lầm chưa được xóa sạch thì đó là nỗi lo âu của bậc đại sĩ Bồ Tát Long Thọ. Đó là lý do mà Bồ Tát Long Thọ đã mở ra con đường mới và sáng tác 12 môn luận để làm cho chính xác. Làm cho chính xác bằng 12 môn luận thì vấn đề có không đều được giải quyết và mọi sự thể cũng được rõ ràng. Mọi sự thể đã rõ ràng đối với vấn đề có không thì còn cần chi đến công lao của tạo hóa. Nguyên lý đã đạt tới đỉnh cao chân không thì chẳng còn ngã chấp ở cả hai bên nhị biên. Thế nhưng, phá ngã chấp là nhắm vào xả bỏ phương tiện. Tuy xả bỏ phương tiện, song vẫn tồn tại một cái gì. Vì phương tiện và ngã chấp đều quên mới có thể tới gần thực tại cứu cánh. Khi tới gần thực tại cứu cánh, thì hư thực đều xóa mờ và đắc thất chẳng có. Khi đã xóa mờ và chẳng có, thì đâu cần phân biệt ở đôi bên và san bằng nghiêng lệch về một mối. Thế là quay về với trường phái, hướng tâm lên đạo Phật và rực rỡ biết bao. Vậy có thể nói, dung gươm không tính khắp cõi không gian, ca khúc quý hiếm gian lừng vũ trụ, cứu người chìm đắm ở bến sâu thẳm và dẫn kẻ mê chấp có không vượt ngoài biên giới. Thật là may mắn cho các học giả đời sau gặp được con đường gồ ghề đã san phẳng và lối đi tối tăm đã mở sáng. Quả là rung chuông xe lớn ở nơi biển Bắc dẫn trâu bạch tịnh về chốn trời Nam, trực ngộ ngay trong cuộc đời mộng ảo, hiểu rõ trăm ngàn giáo pháp đều hướng về giải thoát an vui. Đành rằng tuệ giác là như thế, song lại cần hiểu rằng mặt trời mới vừa mọc lên nên lục địa tối đen chưa được soi sáng. Bởi vậy, Tăng Duệ tôi bèn mạo muội đem kiến thức nông cạn và hèn kém của mình mang ra giới thiệu bằng cả tấm lòng chân thành và ước mong cao cả, ngõ hầu có thể ứng dụng hàng ngày và sinh hoạt lợi ích trong niên kỷ. Huống chi tài đức của Bồ Tát thì thật là cao đẹp, tôi vô cùng kính phục. Rồi đem lời quê ý mọn viết bài tựa để giải bày và chia thành ý nghĩa của mỗi phẩm để ở đầu sách, chứ đâu dám mong làm thêm được lợi ích gì. Nhưng với thành tâm của mình, chỉ muốn mở ra con đường tự tiến vậy. Mục lục các phẩm 12 môn luận. Một La Mã, Quán môn nhân duyên. Nguyên nhân của vạn pháp, vạn sự, vạn vật hầu như đều có tự tính, nhưng tìm hiểu thực sự thì không có tự tính, nghĩa là chỉ do nhân duyên, những yếu tố hay điều kiện giả hợp mà thành. Chữ môn nghĩa là thông suốt, không còn vướng mắc. Hai La Mã, Quán môn có quả, không quả. Xét lại vấn đề không có tự tính, hoặc là trước có mà sinh, hoặc là trước không mà sinh. Còn chữ môn thì nhắm vào cả có và không đều không phải sinh. Ba La Mã, Quán Môn Duyên. Ở trên xét về nhân, ở đây xét về duyên. Bàn rộng và hẹp bốn duyên: một, nhân duyên; hai, thứ đệ duyên; ba, sở duyên duyên; bốn, tăng thượng duyên, đều không có quả thật, do vậy lấy đó làm môn. Bốn La Mã, Quán Môn Tướng. Ba môn ở trên xét về nhân duyên đều không có sinh thật. Ở đây xét về ba tướng: sinh tướng, trụ tướng và diệt tướng. Ba tướng đó cũng đều không thật, lấy đó làm môn. Năm La Mã, Quán Môn Có Tướng, Không Tướng. Ở đây xét về sự thật của ba tướng: sinh, trụ và diệt. Hoặc có tướng mà thành tướng, hoặc không tướng mà thành tướng. Cả có và không đều không phải tướng thật, cho nên lấy đó làm môn. Sáu La Mã, Quán Môn Một và Khác. Tức là xét về có tướng và không tướng, hoặc thuộc về sự vật là một, hoặc thuộc về sự vật là khác nhau, chẳng phải một và cũng chẳng phải khác nhau. Bởi vậy lấy đó làm môn. Bảy La Mã, Quán Môn Có và Không. Ở trên xét về ba tướng chẳng phải thực tướng. Ở đây nói rõ về bốn tướng: sinh, trụ, dị và diệt, cũng chẳng phải là thực tướng. Sinh và trụ hoặc có đổi khác, hoặc không đổi khác, cùng nơi chẳng có, khác nơi cũng không. Vì thế lấy đó làm môn. Tám La Mã, Quán Môn Tính. Đã hiểu rõ vấn đề có và không, hơn nữa xét về thể tính của chúng đều biến đổi vô thường, do nhân duyên mà có, thành ra không có tự tính, do đó gọi là môn. Chín La Mã, Quán Môn Nhân Quả. Đã là vấn đề không tính thì không có chỗ nhân quả đổi khác, nên tìm hiểu không có thì mới hợp lý, cho nên lấy đó làm môn. Mười La Mã, Quán Môn Tác. Không nhân, không quả thì phải là không có tác nghiệp. Bốn nơi đã không có nên lấy đó làm môn. Mười một La Mã, Quán Môn Ba Thời. Đã xét không có tác nghiệp thì tất nhiên chẳng còn nguyên nhân gì. Vì thế, tìm ba thời đều không có tác nghiệp mà được dùng làm môn. 12 La Mã, Quán Môn Sinh. Tác nghiệp là có tạo ra, sinh ra là có khơi dậy. Trong thời gian ấy đã không có thật, vậy cái gì, ai là sinh ra? Nên lấy đó làm môn. Ngài Thích Tăng Duệ. Mười hai môn luận. Bồ Tát Long Thọ làm ra. Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Cưu Ma La Thập dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Việt Nam, Sa Môn Thích Đức Nghiệp dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. Thứ nhất, nhận xét môn nhân duyên. Giải thích, nay sẽ lược giải nghĩa Đại Thừa. Hỏi: giải nghĩa Đại Thừa có lợi ích gì?
Đáp: Đại Thừa là một kho tàng giáo pháp rất cao sâu của mười phương ba đời chư Phật. Vì những người có căn cơ lanh lợi và công đức lớn mà nói ra. Còn những người đời sau vì ít phước và căn cơ ngu độn, tuy có tìm hiểu kinh sách, song không đủ khả năng thấu hiểu. Ta thương những người này và muốn khai ngộ cho họ. Hơn nữa, ta muốn làm sáng tỏ giáo pháp cao siêu của Phật. Bởi vậy, ta lược giải ý nghĩa của Đại Thừa.
Hỏi: về Đại Thừa thì vô lượng, vô biên, không thể kể xiết. Ngay như lời Phật dạy còn không thể hiểu biết, huống chi là giải thích rộng ý nghĩa của Đại Thừa được ư?
Đáp: chính vì lẽ đó ta mới nói lược giải.
Hỏi: tại sao gọi là Đại Thừa?
Đáp: đối với hàng Nhị Thừa, tức Thanh Văn và Duyên Giác, thì Đại Thừa ở trên, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa là xe, đại là tối đại của chư Phật mà có thể đạt tới, vì thế gọi là đại. Chư Phật là bậc đại nhân, đi theo xe ấy, cho nên gọi là Đại Thừa. Giả lại, Đại Thừa có khả năng diệt trừ khổ đau to lớn của chúng sinh và mang lại những lợi ích lớn lao cho họ, bởi vì vậy gọi là đại. Hơn nữa, nó là cỗ xe chuyên chở của các bậc đại sĩ như các Bồ Tát, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc, vân vân, cho nên gọi là đại. Lại nữa, nhờ Đại Thừa này mà có thể thâu tóm hết nông sâu của các sự vật, các pháp, cho nên gọi là đại. Và như trong kinh Bát Nhã, Đức Phật tự giảng về ý nghĩa Đại Thừa vô lượng vô biên. Vì lý do đó cho nên gọi là đại. Phần lớn ý nghĩa cao sâu đều nói về không. Nếu thông đạt được ý nghĩa đó, tức là hiểu rõ Đại Thừa, đầy đủ sáu ba la mật, tức lục độ, không còn bị trở ngại gì. Do vậy, này ta chỉ giải thích nghĩa không. Muốn giải thích nghĩa không, cần lấy 12 môn để hội nhập nghĩa không. Mở đầu là môn nhân duyên. Nghĩa là sự vật do các duyên sinh, tức là sự vật ấy không có tự tính. Nếu không có tự tính thì làm sao có sự vật ấy? Sự vật do các duyên sinh có hai loại, một là trong, hai là ngoài. Các duyên cũng có hai loại, một là trong, hai là ngoài. Nhân duyên ở ngoài là gì? Như cục đất, nhào nặng, thờ gốm, vân vân, hòa hợp lại, do đó có cái bình sinh ra. Lại như sợi chỉ, khung cưỡi, thợ dệt, vân vân, kết hợp lại mà có tấm vải sinh ra. Lại như đổ đất, xây nền, cột kèo, bùn, cỏ, nhân công, vân vân, hòa hợp nên có căn nhà sinh ra. Lại như sữa đặc quấy đều, nhân công, vân vân, hòa hợp mà có bánh sữa sinh ra. Lại như hạt giống, đất, nước, lửa, gió, không khí, thời tiết, nhân công, vân vân, hòa hợp nên có mầm lúa sinh ra. Vậy biết nhân duyên ở ngoài của các sự vật cũng đều như thế. Nhân duyên ở trong là gì? Nghĩa là vô minh, hành thức, đanh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Mỗi mỗi đều có nhân trước rồi mới sinh ra được. Như vậy, các sự vật trong ngoài đều do các duyên sinh. Vì do các duyên sinh, vậy không phải không có tự tính chăng? Nếu sự vật không có tự tính và tha tính cũng không, thì tự tha đều không. Tại vì sao? Vì không có tha tính nên không có tự tính. Nếu cho rằng nhờ tha tính mà có, thế thì con trâu là nhờ tính con ngựa mà có, con ngựa nhờ tính con trâu mà có. Cây lê nhờ tính cây giả mà có, và cây giả nhờ tính cây lê mà có. Thành ra các loại khác đều có thể như vậy cả. Nhưng thật ra không đúng. Nếu cho rằng không phải nhờ tha tính mà có, nhưng do cái khác mà có, thì việc đó cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu nhờ cõi, tức là lát, mà có chiếu, thế thì cõi và chiếu là một thể, chứ không thể gọi là cái khác được. Nếu cho rằng đối với chiếu thì cõi là cái khác, vậy không thể nói nhờ cõi mà có chiếu, giả lại chính cõi cũng không có tự tính. Tại vì sao? Vì cõi cũng do các duyên, các yếu tố hay các điều kiện mà ra, cho nên nó không có tự tính. Vì không có tự tính nên không thể nói nhờ tính riêng của cõi mà có chiếu được. Do vậy, chiếu không thể lấy cõi làm thể tính. Còn như cái bình, bánh sữa, vân vân, là nhân duyên ở ngoài sinh ra sự vật, cũng đều như thế, không thể nào có được. Và nhân duyên ở trong sinh ra sự vật cũng đều như thế, không thể nào có được. Như trong luận 70 không tính nói rõ, pháp 12 nhân duyên thực ra không sinh. Nếu nói hoặc là có sinh, hoặc ở trong một tâm, hoặc ở trong nhiều tâm, pháp 12 nhân duyên ấy thực ra không có sinh. Nếu cho rằng có sinh, hoặc có trong một tâm, hoặc có trong nhiều tâm, nếu có trong một tâm thì nhân quả đồng thời cùng sinh, hơn nữa nhân quả đồng thời có, thì việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì là sự vật thì phải nhân trước quả sau. Nếu có trong nhiều tâm thì 12 nhân duyên mỗi phần đều khác nhau. Phần trước cùng một tâm đã diệt rồi, vậy cái gì là nhân duyên của phần sau sẽ diệt? Pháp, sự vật không có cái riêng thì làm nhân sao được? Nếu trước có pháp 12 nhân duyên thì hoặc có thể là một tâm, hoặc là nhiều tâm, cả hai đều không đúng. Bởi vậy các duyên đều không. Vì các duyên đều không, cho nên sự vật do duyên sinh cũng không. Do đó biết rằng tất cả sự vật có hành vi nhân quả, tất cả các pháp hữu vi đều là không. Các sự vật có hành vi nhân quả còn không, huống chi là cái ngã, cái ta sao? Do năm hợp thể, ngũ ấm hay ngũ uẩn, 12 nhập, 6 giác quan cộng với 6 đối tượng, 18 giới, 6 giác quan cộng 6 đối tượng cộng 6 thức, và các sự vật có hành vi nhân quả, mới nói có cái ngã, cái ta. Cũng như do nhiên liệu mới có lửa. Nếu năm hợp thể, 12 nhập, 18 giới đều không, thì không có cái gì có thể gọi là cái ngã được, cái ta. Cũng như không có nhiên liệu thì không thể nói là có lửa được. Và như kinh chép, Đức Phật bảo các vị tỳ khưu, do cái ta mới có cái sở hữu của cái ta. Nếu không có cái ta thì không có cái sở hữu của cái ta. Như vậy pháp hữu vi là không, cho nên biết rằng pháp vô vi và niết bàn cũng đều không. Tại vì sao? Vì thân ngũ ấm này, thân gồm năm hợp thể này diệt rồi mà không tái sinh thân ngũ ấm khác nữa thì gọi là niết bàn, tịch diệt. Thực ra chính thân ngũ ấm vốn dĩ là không, vậy tại sao nó phải diệt đi mới gọi là niết bàn? Giả lại, chính cái ta cũng là không. Vậy thì ai chứng đắc Niết Bàn? Hơn nữa, cái mà không sinh thì gọi là Niết Bàn. Vậy nếu cái sinh ra mà thành, thì cái không sinh cũng có thể thành. Nhưng cái sinh ra chẳng thành như trước đã nói ở phẩm nhân duyên. Sau đây sẽ bàn thêm. Vì vậy, cái sinh ra chẳng thành do cái có sinh mới gọi là vô sinh. Nếu cái có sinh không thành, thì cái vô sinh làm sao mà thành? Do vậy, pháp hữu di, vô di và cái ta đều không.
Thứ hai, nhận xét môn có quả, không quả.
Lại nữa, các sự vật chẳng sinh. Tại vì sao? Vì trước đã có thì chẳng cần sinh. Trước không thì không thể sinh. Trước vừa có vừa không thì cũng không thể sinh. Vậy ai có sự sinh ấy? Nếu ở trong nhân trước đã có quả thì chẳng cần sinh nữa. Nếu trước không có thì không thể sinh. Và nếu trước vừa có vừa không cũng không thể sinh. Tại vì sao? Vì nếu ở trong nhân trước đã có quả mà lại còn sinh, thế thì sẽ sinh mãi, vô cùng. Và vì quả trước đây chưa sinh mà lại sinh, nay sinh rồi lại sinh nữa. Tại vì sao? Vì trong nhân thường đã có, và theo mặt có ấy, nên lại phải sinh nữa, thành ra vô cùng. Còn cho rằng đã sinh rồi thì không sinh nữa, và chưa sinh thì mới sinh, thì trong đó không có nguyên lý sinh. Do vậy, trước đã có mà lại sinh thì không đúng. Lại nữa, nếu ở trong nhân trước đã có quả mà lại cho rằng chưa sinh nên phải sinh, còn sinh rồi thì chẳng sinh, thì cả hai đều có. Nhưng một cái có sinh, một cái không sinh, thì không có chỗ nào như vậy. Lại nữa, nếu chưa sinh thì phải có, còn sinh rồi thì phải không? Tại vì sao? Vì sinh rồi và chưa sinh đều trái ngược nhau. Bởi vậy, tướng trạng tạo tác của hai cái ấy cũng trái ngược nhau. Hơn nữa, có trái với không và không trái với có. Nếu sinh rồi mà vẫn còn có và chưa sinh mà cũng có, thì sinh rồi và chưa sinh không thể khác nhau. Tại vì sao? Nếu sinh rồi mà vẫn còn có và chưa sinh cũng có, như vậy thì sinh rồi và chưa sinh đâu có sai khác. Nếu sinh rồi và chưa sinh không khác nhau thì không đúng. Bởi vậy không có sinh thật. Hơn nữa, đã có thành trước rồi thì sinh nữa làm chi? Cũng như đã làm rồi thì chẳng cần làm nữa, đã thành rồi thì chẳng cần thành nữa. Vì thế, cái đã có thì chẳng cần sinh. Lại nữa, nếu cái có sinh ở trong nhân khi chưa sinh, thì lẽ ra trong đó người ta phải thấy quả, nhưng thực ra lại không thấy được. Cũng như cái bình ở trong đất bùn, cái chiếu ở trong cõi cỏ lát, lẽ ra người ta có thể thấy, nhưng thật ra không thấy được. Bởi vậy, có chẳng phải sinh thật.
Hỏi: tuy quả đã có trước trong nhân, song vì nó chưa biến đổi thành, cho nên không thấy đấy chứ?
Đáp: nếu khi cái bình chưa sinh ra và thể chất của cái bình chưa biến đổi nên không thấy được, thì lấy tướng trạng gì mà biết có, rồi nói rằng trong đất bùn có cái bình? Hoặc lấy tướng trạng cái bình mà cho là có cái bình, hoặc lấy tướng trạng con bò, tướng trạng con ngựa mà cho là có cái bình. Nếu trong đất bùn không có tướng trạng cái bình, cũng không có tướng trạng con bò, tướng trạng con ngựa, thì tại sao lại không nói là không? Vì vậy, ông nói, trong nhân trước đã có quả mà lại còn sinh ra nữa thì không đúng. Hơn nữa, sự biến đổi ấy chính là quả, nghĩa là trong nhân trước phải có sự biến đổi. Tại vì sao? Vì theo giáo pháp của ông thì trong nhân trước đã có quả. Vậy nếu cái bình trước đã có sự biến đổi và cũng đã có trước, thì lẽ ra phải thấy được, nhưng thực ra lại không thấy được. Bởi vậy ông nói, nó chưa biến đổi cho nên không thấy thì không đúng. Nếu cho rằng chưa biến đổi không thể gọi là quả, thì dứt khoát quả không thể có được. Tại vì sao? Sự biến đổi ấy trước đã không có thì sau cũng phải không. Cho nên cái bình là quả dứt khoát không thể có được. Nếu cho rằng đã biến đổi rồi mới là quả, thì trong nhân trước đã không có quả. Như vậy thành ra không xác định được, hoặc trong nhân trước đã có quả, hoặc trong nhân trước không có quả.
Hỏi: vì trước đã có sự biến đổi nên không thể thấy được, là sự vật đều tự có, biến đổi, song có mà không thể thấy được. Ví dụ như sự vật hoặc có cái ở gần mà không thể biết, hoặc có cái ở xa mà không thể biết, hoặc vì giác quan hư hoại nên không thể biết, hoặc tâm không an trụ nên không thể biết, hoặc vì ngăn che nên không thể biết, hoặc cùng giống nhau nên không thể biết, hoặc mạnh hơn nên không thể biết, hoặc nhỏ bé nên không thể biết. Gần mà không thể biết là sao? Như thuốc ở trong mắt. Xa mà không thể biết là sao? Như chim bay trong không gian, bay cao và đi xa. Giác quan hư hoại mà không thể biết là sao? Như mắt mù không thấy được hình sắc, tai điếc không nghe được âm thanh, mũi nghẹt không ngửi thấy hương thơm, miệng đắng không biết được mùi vị, thân tê cống không biết được xúc tác, tâm mê không biết được sự thật. Tâm không an trụ nên không thể biết là sao? Như tâm chú ý vào hình sắc thì không biết rõ được âm thanh. Ngăn che nên không thể biết được là sao? Như đất ngăn nước, tường vách ngăn che sự vật ở ngoài. Cùng giống nhau nên không biết được là sao? Như những điểm đen ở trên đất đen. Mạnh hơn nên không thể biết được là sao? Như khi có tiếng chuông, tiếng trống thì người ta không thể nghe thấy tiếng lau chùi. Nhỏ bé nên không thể biết được là sao? Như nguyên tử hay hạt bụi không biểu hiện rõ. Cũng vậy, các sự vật tuy có, song vì tám lý do trên nên không thể biết được. Nhưng Ngài nói, vì sự biến đổi trong nhân không có thật, nên cái bình cũng không có thật, thì sai. Tại vì sao? Vì sự đó tuy có, nhưng vì tám lý do trên nên không thể biết được chứ.
Đáp: sự biến đổi ấy và cái bình là quả không giống như tám lý do nêu trên nên không đúng. Tại vì sao? Vì nếu sự biến đổi ấy và cái bình là quả, rất gần thì không thể được, song hơi xa thì lại có thể được. Rất xa thì không thể được, nhưng hơi gần thì lại có thể được. Nếu giác quan hư hoại thì không thể được, nhưng giác quan trong sáng thì lại có thể được. Nếu tâm không an trụ thì không thể được, nhưng tâm an trụ thì lại có thể được. Nếu ngăn che mà không thể được, nhưng sự biến đổi và cái bình không ngăn che, thì lại có thể được. Nếu giống nhau mà không thể được, thì khi khác nhau lại có thể được. Nếu mạnh hơn thì không thể được, thì khi không mạnh hơn lại có thể được. Nếu nhỏ bé mà không thể được, thì cái bình là quả, mà to lớn thì lại có thể được. Nếu cái bình nhỏ bé nên không thể thấy được, và khi sinh ra rồi cũng nhỏ bé thì cũng không thể thấy được. Tại vì sao? Vì chưa sinh ra và đã sinh, nó đều có một hình tướng nhỏ bé. Và vì chưa sinh và đã sinh, nó cũng đều xác định có.
Hỏi: khi chưa sinh thì nhỏ, khi sinh rồi thì chuyển thành to. Vì vậy, sinh rồi thì có thể thấy, còn chưa sinh thì người ta không thể thấy chứ?
Đáp: nếu vậy thì trong nhân không có quả. Tại vì sao? Vì trong nhân không có lớn. Giả lại, chính trong nhân trước cũng không có lớn. Nếu trong nhân trước không có lớn thì không thể nói là nhỏ, nên không thể thấy được. Và hiện nay quả thì lớn, mà ông lại nói là nhỏ, nên không thể thấy được. Vậy sự lớn ấy không thể gọi là quả. Lẽ ra hiện nay quả dứt khoát không thể có được, mà thực ra quả lại có. Do vậy, không phải vì nhỏ mà không thể có được. Như vậy là có sự vật trong nhân trước đã có quả. Bởi tám lý do trên nên không thể biết được. Vậy trước ở trong nhân đã có quả thì không đúng. Lại nữa, nếu trong nhân trước đã có quả sinh ra, thế thì nhân với nhân cùng hoại, quả với quả cùng hoại. Tại vì sao? Như áo kép, tấm đệm ở nơi sợi chỉ và quả trái ở nơi bát đĩa, chính đó là vị trí, chứ không thể gọi là nhân được. Tại vì sao? Vì sợi chỉ và bát đĩa không phải là nhân của áo kép và quả trái. Nếu nhân hoại thì quả cũng hoại. Vì thế, sợi chỉ không phải là nhân của áo kép, tấm đệm, cho nên nhân không thì quả cũng không. Tại vì sao? Vì do nhân mới có thành quả. Nhân không thành thì quả thành sao được? Lại nữa, nếu không tạo tác thì không thể gọi là quả. Nên sợi chỉ là nhân không thể tạo thành quả là áo kép tấm đệm được. Tại vì sao? Vì sợi chỉ không phải nhờ áo kép tấm đệm mà tồn tại, cho nên nó có thể trở thành áo kép tấm đệm là quả được. Như vậy thì không nhân cũng không quả. Nếu nhân quả đều không thì chẳng thể truy tìm trong nhân. Hoặc trước đã có quả, hoặc trước không có quả. Lại nữa, nếu trong nhân có quả mà không thể thấy, thì phải có tướng trạng biểu hiện. Cũng như người thấy hương thơm thì biết là có hoa, nghe thấy tiếng hót thì biết là có chim, nghe thấy tiếng cười thì biết là có người, thấy khói thì biết là có lửa, thấy chim hạc thì biết là có ao hồ. Như thế thì nếu trong nhân trước đã có quả thì phải có tướng trạng hiện rõ. Nay thể tính của quả cũng không thể có, và tướng trạng của nó cũng không thể có. Như vậy, biết rằng trong nhân trước đã không có quả. Thứ nữa, nếu trong nhân trước đã có quả khởi sinh, thì không thể nói nhân sợi chỉ mới có áo kép tấm đệm, nhân có cói cỏ lát mới có chiếu. Nếu nhân không tạo thành và cái khác cũng không tạo thành, như áo kép tấm đệm không phải do sợi chỉ tạo thành. thì có thể do cõi cỏ lát tạo thành chăng? Nếu sợi chỉ không tạo thành, cõi cỏ lát cũng không tạo thành, thì có thể nói chẳng có cái gì tạo tác. Nếu không có cái gì tạo tác cả, thì không thể gọi là quả được. Nếu quả không, nhân cũng không. Như trước đã nói, mà trong nhân trước đã có quả khởi sinh, thì không đúng. Lại nữa, nếu quả không do cái gì tạo tác, thì nó là thường có, như tính của Niết Bàn. Nếu quả là thường có, thì các pháp hữu di đều thường có. Tại vì sao? Vì tất cả các pháp hữu di đều là quả. Nếu tất cả các pháp hữu di đều thường có, thì chẳng có vô thường chuyển biến. Nếu không có vô thường chuyển biến, thì cũng không có thường còn vĩnh hằng. Tại vì sao? Vì có thường còn mới có vô thường, vì có vô thường mới có thường còn. Do vậy, thường còn và vô thường cả hai đều không, thì lại không đúng. Vì thế không thể nói trong nhân trước đã có quả khởi sinh. Hơn nữa, nếu trong nhân trước đã có quả khởi sinh, thì quả lại làm nhân cho quả khác. Như áo kép làm nhân cho sự mặc vào, như chiếu làm nhân cho sự trải che, như xe làm nhân cho trục xe. Nhưng thực ra không thể làm nhân cho quả khác được. Do vậy không thể nói trong nhân trước đã có quả khởi sinh. Nếu cho rằng như đất trước đã có hương thơm, nếu không dùng nước thơm để tưới phun hương thơm thì không thể ngát tỏa. Quả cũng như vậy, nếu chưa hội đủ duyên, đủ những điều kiện cần thiết thì không thể tạo thành nhân, thì không đúng. Tại vì sao? Vì theo như ông nói, khi làm xong thì gọi là quả. Cái bình là sự vật nên không phải là quả. Tại vì sao? Vì làm xong là có tạo tác. Cái bình đã có trước chứ không phải tạo tác. Thế thì phải có tạo tác mới làm quả được. Bởi vậy, trong nhân trước đã có quả khởi sinh thì không đúng. Hơn nữa, liễu nhân đối với sinh nhân mới chỉ có thể mở đầu chứ không thể sinh ra sự vật. Cũng như muốn soi thấy cái bình trong bóng tối thì phải thắp đèn, và cũng có thể soi thấy các dụng cụ khác. Hoặc muốn làm thành một cái bình thì phải kết hợp đủ duyên, đủ các yếu tố, song không thể sinh ra các dụng cụ khác. Bởi vậy biết rằng không phải đã có quả trước ở trong nhân. Giả lại, nếu ở trong nhân trước đã có quả thì không cần phải có sự hiện làm. Sự sẽ làm khác nhau mà ông lại chấp nhận là phải có sự hiện làm và sự sẽ làm ấy. Bởi vậy, trước ở trong nhân chẳng có quả nào sinh ra cả. Ngược lại, nếu cho rằng trong nhân không có quả mà quả lại sinh ra thì càng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu không có mà lại sinh ra thì cũng như người ta phải có cái đầu thứ hai và cái tay thứ ba. Thật là quái gở và phi lý. Tại vì sao? Vì không có mà lại sinh ra.
Hỏi: cái bình là sự vật thì phải có nhân duyên, các yếu tố. Còn cái đầu thứ hai, cái tay thứ ba không có nhân duyên thì làm sao mà sinh được chứ? Vì vậy ông nói là không đúng.
Đáp: cái đầu thứ hai, cái tay thứ ba và cái bình đều là quả. Nhưng trong nhân đều không có. Cũng như trong cục đất không có cái bình, trong cục đá cũng không có cái bình. Vậy tại sao gọi cục đất là nhân của cái bình? mà không gọi cục đá là nhân của cái bình? Và tại sao lại gọi sữa là nhân của phô mai, và sợi chỉ là nhân của áo kép, mà không gọi cói cỏ lát là nhân? Thử nữa, nếu trong nhân trước không có quả mà quả lại sinh ra, thì một vật lại có thể sinh ra tất cả các vật khác, như một ngón tay có thể sinh ra xe, ngựa, các món ăn uống, vân vân. Như vậy, sợi chỉ không những chỉ sinh ra cái áo kép, mà còn có thể sinh ra các sự vật như xe, ngựa, các món ăn uống, vân vân. Tại vì sao? Vì không có mà lại có thể sinh ra. Vậy tại sao sợi chỉ có thể sinh ra áo kép mà lại không sinh ra các sự vật khác như xe, ngựa, các món ăn uống, vân vân? Bởi lẽ không có quả. Nếu trong nhân trước không có quả mà quả lại sinh ra, thì tất cả nhân đều không cần có tiềm lực để sinh ra quả. Như dầu ăn chủ yếu là lấy ở vườn mè mà không lấy ở hạt cát. Nếu đều không thì tại sao chỉ lấy ở vườn mè mà không lấy ở hạt cát? Nếu cho rằng thường thấy vườn mè sinh ra dầu chứ không thấy hạt cát sinh ra, vì thế người ta lấy dầu ở vườn mè chứ không lấy ở hạt cát thì lại không đúng chăng? Tại vì sao? Vì nếu tướng trạng sinh ra đã thành thì phải nói vào những thời gian khác mới thấy vườn mè sinh ra dầu chứ không thấy hạt cát sinh ra. Bởi vậy người ta tìm lấy dầu ở vườn mè chứ không lấy ở hạt cát. Thế nhưng tướng trạng sinh ra của tất cả các sự vật không thành sẵn, nên không thể nói vào những thời gian khác thì thấy vườn mè sinh ra dầu, cho nên tìm lấy dầu ở vườn mè chứ không lấy ở hạt cát. Này tôi không chỉ phá chấp một việc mà còn phá chấp chung tất cả nhân quả. Hoặc trong nhân trước đã có quả khởi sinh, hoặc trước không có quả khởi sinh, hoặc trước vừa có quả vừa không quả khởi sinh. Thực ra cả ba quả khởi sinh ấy đều không thành, cho nên ông nói vào thời gian khác thì thấy vườn sinh ra dầu, như vậy thì rơi vào cùng một điểm hoài nghi. Lại nữa, nếu ở trong nhân trước không có quả mà quả lại sinh ra, thì tướng trạng của các nhân sẽ không thành. Tại vì sao? Vì nếu không có các nhân thì cái gì có thể làm ra và cái gì có thể thành được? Vậy nếu không làm ra và không thành được thì tại sao gọi là nhân? Như thế thì người làm không có cái được làm ra, và người khác cũng chẳng có cái được làm ra. Còn nếu cho rằng trong nhân trước đã có quả thì chẳng cần phải có người làm, việc làm và cách làm riêng biệt. Tại vì sao? Vì nếu trước đã có quả thì cần gì phải làm nữa? Bởi vậy ông có thể nói các nhân của người làm, việc làm và cách làm đều không thể có. Còn nếu trong nhân mà trước không có quả thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu người ta chấp nhận phân biệt giữa người làm và việc làm và có nhân quả thì sẽ tạo ra vấn đề khó khăn. Còn tôi thì nói người làm, việc làm và nhân quả đều không có thật. Còn nếu ông lại phá chấp người làm, việc làm và nhân quả thì cùng với quan điểm của tôi và không còn khó khăn gì nữa. Do vậy, trong nhân trước không có quả mà quả lại sinh ra thì không đúng. Hơn nữa, nếu người ta chấp nhận trong nhân trước đã có quả thì lại tạo ra vướng mắc. Với tôi thì không nói trong nhân trước đã có quả, cho nên không bị vướng mắc đó và cũng không chấp nhận trong nhân trước không có quả, hoặc cho rằng trong nhân trước vừa có quả vừa không có quả mà quả sinh ra thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì tính chất của nó và không trái ngược nhau. Và tính chất đã trái ngược nhau thì không thể làm cùng ở một chỗ được. Ví dụ như sáng và tối, khổ và vui, đi và ở, trói buộc và cởi mở đều không thể ở cùng một chỗ được. Bởi vậy, trong nhân trước đã có quả, trước không quả, cả hai đều không thể sinh. Lại nữa, vấn đề trong nhân trước đã có quả, trước không quả, trong việc có và việc không ở trên cũng đã phá chấp rồi. Vì thế, trong nhân trước đã có quả cũng chẳng khởi sinh, không quả cũng chẳng khởi sinh, vừa có vừa không cũng chẳng khởi sinh. Tới đây là cùng cực chân lý và truy tìm tất cả mọi nơi đều không thể có được. Cho nên rốt ráo quả không phải sinh thật. Bởi lẽ rốt ráo quả không phải sinh thật nên tất cả các pháp hữu gì đều không thật. Tại vì sao? Vì tất cả các pháp hữu gì đều là nhân là quả. Hữu gì không thật nên vô gì cũng không thật, và vô gì còn không thật, huống chi cái ta vậy ư?